các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Thầy trò Đường Tăng từ biệt mọi người trong thôn xóm, theo lối sang Tây Thiền đi chưa tới 3-4 dặm, đã đến địa giới Tây Lương. Đường Tăng ngồi trên mình ngựa nói, ngộ không, thành chỉ gần ngay trước mặt rồi, thầy đã nghe thấy tiếng người ồn ào trên phố xa. Đây có lẽ là Tây Lương nữ quốc. Chúng con cần phải ý tứ cẩn thận khuôn phép, chớ có phóng đãng làm loạn giáo chỉ pháp môn. Đi được một lúc, đã đến đầu phố cửa đông. Những người ở đây hết thảy vận quần dài áo ngắn, mặt phấn môi son, từ già đến trẻ đều là nữ cả. Hai bên đường phố có nhiều hàng quán bày bán các thức. Kẻ bán người mua đi lại nhộn nhịp. Khi trông thấy bốn thầy trò đi qua, người nào người nấy đều vỗ tay reo mừng, vui vẻ tươi cười nói, người giống đã đến, người giống đã đến cái kìa. Trong giây phút, họ kéo nhau đến xem súng đông lại chật cả đường. Tiếng xì xào cười nói rộn vang cả phố xá, làm cho con ngựa của Đường Tăng không sao đi lên được nữa.
Xem cái gì, tôi là con lợn thiến mà.
Thấy bát dưới kêu la, hành giả bảo, này, chú ngốc ơi, cứ dở cái bộ mặt xí ra là ổn đấy. Quả nhiên, chàng ngốc lắc lắc đầu hai cái, dựng đứng hai tai quạt gió, hất cái mồm gương sen kêu giống lên một tiếng, làm cho đám xem đông hoảng sợ ngã siêu ngã rụi. Số nhát gan chạy vội tản đi các ngà. Người nào bạo gan một chút cũng chỉ lắc đầu cắn móng tay hoặc chắp tay khom lưng, khép nép đứng giãn ra ở hai bên lề đường, không dám xuống gần nữa. Lúc này, thầy trò Đường Tăng mới đi thư thả lại ngắm phố. Thấy nhà cửa ngăn nắp, phố xá rộng rãi, có nhiều hàng muối, hàng gạo, quán rượu tiệp trà. Chúng điểm trên lầu thông cửa cái, cờ treo dưới quán cuốn rèm mây. Giữa lúc bốn thầy trò đang quanh đường ngoặt lối, bỗng thấy một nữ quan đứng ở dưới phố gọi to lên bảo, sứ khách ở nơi xa đến không được tự tiện vào trong thành, mời người đến trạm nghỉ ghi tên vào sổ đã, để hạ thần mang sổ tâu lên vua, khám xét xong mới cho đi. Đường Tăng vội vàng nhảy xuống ngựa. Khi nhìn lên trên nha môn, thấy có treo một cái biển viết ba chữ Nghênh Dương Dịch. Đường Tăng bảo hành giả, ngộ không này, người ở trong xóm kia họ nói cũng đúng đấy, xứ này quả có cái trạm Nghênh Dương kia kìa. Khi đi đến cửa trạm, hai bên chào hỏi nhau xong, nữ quan dẫn thầy trò vào đến ngồi ở gian giữa của trạm và gọi pha trà tiếp khách. Số quan hầu toàn là những cô bện ba bím tóc, mặc áo tứ thân, tươi cười bưng chè ra mời từng người. Chè nước xong xuôi, vị nữ quan nghiêng mình hỏi, xin hỏi sứ khách ở đâu đến?
Chúng tôi là người biên Đông Thổ, vua nhà Đại Đường Khâm Sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Sư phụ tôi là ngự đệ của vua Đường, hiệu là Đường Tam Tạng. Tôi là đại đồ đệ của người, gọi Tôn Ngộ Không.
Hành giả lại chỉ sang Bát Giới và Sa Tăng nói,
hai người này là sư đệ của tôi, tên gọi Chư Ngộ Năng và Sa Ngộ. Chúng tôi có mang theo văn điệp thông quan, xin khám xét hộ rồi cho đi.
Vị nữ quan cầm bút biên xong, bước xuống cuối lại nói, hạ quan là kẻ dịch thường của trạm Nghinh Dương, thật không biết ngài là người bên Thượng Quốc đến để kịp ra đón tiếp, xin thứ lỗi cho. Sau khi truyền lệnh cho người quản sự sửa soạn cơm nước, nữ quan lại nói với Đường Tăng, các ngài hãy ngồi thư một lúc, để hạ quan vào trong triều tâu lên nhà vua, đổi tờ quan văn trao trả lại, để các ngài đi sang Tây Thiên cho sớm. Nghe nữ quan nói vậy, Đường Tăng yên chí vui vẻ ngồi đợi. Vị nữ quan mũ áo chỉnh tề đi vào trong thành đến trước lầu Ngũ Phượng nói với quan hoàng môn, tôi là dịch thừa ở trạm Nghinh Dương, có việc vào tâu vua. Quan hoàng môn lập tức tâu lên. Nghe tâu xong, vua giáng chỉ truyền đến trước điện hỏi, dịch thừa có việc gì tâu lên? Vị nữ quan quỳ xuống thưa, tâu chúa công,
Dịch thừa này ở trạm có tiếp đón Đường Tam Tạng là ngự đệ vua nhà Đại Đường bên Đông Thổ. Có ba người đồ đệ đi theo là Tôn Ngộ Không, Chư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tĩnh. Nay họ muốn xin đổi quan văn sang Tây Thiên thỉnh kinh. Vậy chúa công có cho họ đi không?
Nữ vương nghe tâu xong, hết lòng vui vẻ nói với các quan văn võ.
Quả nhân đêm nằm chiêm bao thấy bình phong vàng xinh vẻ đẹp, tấm gương ngọc tỏa sáng ngời, tức là điềm mừng hôm nay đây.
Các nữ quan quỳ lại dưới đan chỉ hỏi,
chúa công sao lại biết điềm mừng hôm nay?
Các khanh có hay không? Người đàn ông bên Đông Thổ là ngự đệ đường triều. Trong nước ta, từ khi trời đất mở mang đến bao đời đế vương, chưa từng thấy một người đàn ông nào đến đây. May sao, ngày nay vị ngự đệ vua đường hạ giáng, thật là trời thương cho. Quả nhân sẽ đem cái giàu sang của một nước kén người làm vua. Ta tình nguyện làm hoàng hậu, cùng người phối hợp âm dương, sinh con đẻ cháu, dõi truyền nghiệp vua. Thế chẳng phải là điềm mừng hôm nay ư?
Nghe nữ vương nói vậy, các nữ quan hết thảy vui vẻ, lại múa ngợi khen. Giữa lúc đó, quan dịch thừa lại tâu.
Lời chúa công là điều tốt, truyền ra muôn thuở. Nhưng hiềm vì nỗi, ba đồ đệ của ngự đệ đó lại hung ác, không ra tướng người ạ.
Khanh thấy hình dáng ngự đệ thế nào, đồ đệ người xấu xí ra làm sao?
Thưa chúa công, trông ngự đệ ấy tướng mạo chứng trạc tuấn tú, thực là một đứng nam nhi của thiên triều thượng quốc. Còn ba đồ đệ kia thì lại xấu xí dữ tợn, trông như là yêu tinh ấy.
Nếu vậy, trẫm cho đổi quan văn xong, các khanh sẽ giao cho đồ đệ của người nhận lấy, để cho bọn họ sang Tây Thiên, chỉ giữ ngự đệ lại. Có gì là không tiện?
Chúa công nói rất phải đấy, chúng tôi xin tuân mệnh. Nhưng người xưa có câu, phối hợp vợ chồng nhờ lá thắm, nhân duyên dì nguyệt nối tơ hồng. Trong việc lấy nhau, không có người mối không được.
Chấm y lời tâu của khanh, nay cử quan đương giá thái sư làm người mối, quan nghinh dương dịch thừa làm chủ hôn. Đi trước cầu thân với ngự đệ ở trạm dịch. Đợi khi người nhận lời, quả nhân sẽ ngự xa ra ngoài thành đón tiếp.
Quan thái sư và dịch thừa lĩnh chỉ ra khỏi triều, trở về trạm dịch. Lúc này, thầy trò Đường Tăng đang dùng cơm chay ở trong nhà, đã thấy bên ngoài có người báo.
Quan đương giá thái sư và bà lớn bản trạm chúng tôi đã tới nơi.
Nghe báo vậy, Đường Tăng hỏi ba người đồ đệ. Quan thái sư tới đây có ý gì?
Sư phụ ạ, hay là nữ tướng sai mời chúng ta?
Không phải đến mời, mà đến cầu thân đây.
Ngộ Không, giả sử họ không cho đi, bắt ép phải lấy nữ vương thì làm thế nào?
Sư phụ cứ nhận lời họ, lão tôn đã có cách xử trí.
Hành giả nói chưa dứt lời, hai vị nữ quan đã đến cúi lại trước mặt Đường Tăng. Đường Tăng đáp lễ lại từng người và nói, bần tăng là người xuất gia, có đức hạnh gì mà dám phiền hai vị lễ vậy?
Quan thái sư trông thấy Tam Tạng tướng mạo khôi ngô, trong bụng mừng thầm nghĩ,
vị nam tử này mà làm rể vua ta, thế mới thật là may mắn cho nước ta đấy.
Hai nữ quan lạy xong, đứng trở dậy hầu ở hai bên nói,
hạ quan đến đây là vì việc vui mừng hiếm có của ngài ngự đệ đây.
Tôi là người xuất gia, việc vui mừng từ đâu đến?
Thấy Đường Tăng chưa hiểu ra, quan thái sư lại cúi mình thưa,
chốn này là Tây Lương nữ quốc, trong nước chúng tôi không có đàn ông. Ngày nay may có ngài ngự đệ đến đây, tôi vâng chỉ nhà vua tới đây cầu thân với ngài.
Khéo quá, khéo quá, bần tăng đơn thân đến quý quốc, không có con cái đi theo, chỉ có ba đồ đệ xấu xí. Không biết đại nhân đến cầu thân việc gì?
Thưa ngự đệ, mới rồi hạ quan tiến triều tâu rõ, nhà vua chúng tôi hết sức vui mừng nói, đêm kia ngài nằm chiêm bao thấy bình phong vàng xinh vẻ đẹp,
tấm gương ngọc tỏa sáng ngời. Khi biết ngự đệ là bậc nam nhi bên Trung Hoa Thượng Quốc, nhà vua xin đem cả giàu sang của một nước, kén ngài ngự đệ làm chồng, ngồi quay về hướng nam xưng vua. Còn nhà vua chúng tôi thì tình nguyện làm đế hầu, nên truyền chỉ cử thái sư làm mối, hạ quan làm chủ hôn, đến đây cầu thân việc ấy. Tam Tạng nghe lời, chỉ cúi đầu không lên tiếng. Thấy Đường Tăng im lặng, quan thái sư lại nói:
Thưa ngài ngự đệ, gặp thời hiếm có không nên bỏ qua. Kể ra cái việc kén rể thiên hạ tuy cũng có đấy, nhưng phó thác giàu sang cả nước cho như thế này, trên đời thực hiếm, xin ngự đệ ưng ngay cho, để chúng tôi về tâu.
Thấy Đường Tăng như ngây như điếc ngồi đấy, Bát Giới ở bên chầu cái mõm dài ra kêu: Bà thái sư ạ, người về phúc tâu với quốc vương. Sư phụ tôi là vị La Hán tu lâu đắc đạo, quyết không thích cái giàu sang cả nước phó thác cho, mà cũng không ham cái đẹp quốc sắc nghiêng thành, nên đổi quan văn ngay để cho người sang Tây Thiên. Giữ tôi ở lại làm rể có được không? Câu nói của Bát Giới làm cho quan thái sư sợ run lập cập, tim đập thình thình, không dám trả lời. Một lúc sau, quan Dịch Thừa mới đánh bạ nói:
Ngài tuy là đàn ông đấy, nhưng chỉ hiềm cái hình dáng xấu xí, không vừa ý nữ vương chúng tôi.
Quan bà này thực không thông cảm chút nào. Xưa có câu: nồi lành úp vùng lành, nồi méo úp vùng méo. Ở đời còn người con trai nào là xấu nữa.
Chàng ngốc này, chớ có tán nhảm, để tùy tôn ý sư phụ thôi. Đáng làm dễ thì làm, không làm thì thôi. Không được để chậm chế công việc mối lái của người ta.
Ngộ không? Cứ như con thì tính thế nào?
Theo ý lão tôn, người ở lại đây cũng được. Xưa có câu: nghìn dặm nhân duyên dây kéo lại. Có bao giờ lại được gặp chuyện này lần thứ hai nữa đâu.
Đồ đệ ơi, chúng ta mà ham mồi phú quý ở đây, ai sẽ sang Tây Thiên lấy kính? Thế chẳng là phụ lòng mong mỏi của đức vua Đại Đường sao?
Thưa ngài ngự đệ, vi thần đây không dám nói dối gì. Ý chỉ của nhà vua chúng tôi chỉ có cầu thân với ngự đệ, còn để ba vị đồ đệ người đi dự yến tiệc ăn cưới xong sẽ đổi quan văn, giao cho các vị sang Tây Thiên lấy kinh đấy.
Thái sư nói phải lắm, chúng tôi bất tất làm khó dễ. Nay tình nguyện để sư phụ chúng tôi lại làm rể vua nhà ngài. Thế thì đổi quan văn ngay đi, để ba chúng tôi sang Tây Thiên. Khi nào lấy kinh mang về, sẽ đến đây chào cha mẹ xin tiền đi đường trở về Đại Đường.
Nghe hành giả nói vậy, quan thái sư và Dịch Thừa làm lễ trước mặt hành giả nói:
Đa tạ công ơn tắc thành của lão sư.
Bà thái sư ơi, chớ có làm cái lối nói cho qua chuyện nhé. Chúng tôi đã ưng thuận rồi, phải nói với nhà vua đặt một tiệc trước để chúng tôi uống một cốc rượu đính hôn chứ, có phải không?
Có chứ, sẽ truyền bày yến tiệc ngay.
Quan Dịch Thừa và thái sư vui vẻ trở về tâu với nữ chúa. Lúc này, Đường Tăng túm lấy hành giả quát mắng:
Con khỉ nhà mi kia, làm chết ta rồi. Tại sao lại bảo ta ở lại đây lấy vợ, để chúng con đi lễ Phật cầu kính? Ta dù có chết cũng không dám như thế.
Sư phụ yên tâm, lão tôn chẳng lẽ không biết tính thầy ư? Nhưng mà đến chỗ này gặp phải người như thế, không tương kế tiểu kế không được.
Theo đồ đệ, thế nào là tương kế tiểu kế?
Sư phụ ạ, nếu người đánh bài lãng không nghe theo, họ sẽ không đổi quan văn, chúng mình sẽ không đi qua được. Nếu họ xấu bụng, xấu dạ đi một chút, sẽ sai nhiều người đến cắt thịt thầy ra để làm cái túi đựng hương gì đó. Chúng con chẳng lẽ lại để yến, nhất định phải dở phép thần thông hàng ma quét quái ra. Người đã biết đấy, chúng con vốn nặng chân nặng tay, binh khí lại ghê gớm. Chúng con hễ mà động tay một chút, người trong cả nước này sẽ bị đánh chết hết. Có điều là họ tuy ngăn trở việc mình, nhưng không phải là yêu tinh, chỉ là người như ta cả. Vả lại, thầy vốn là bậc từ bi hiếu thiện, dọc đường một con kiến cũng không nỡ giết. Nếu đánh giết người là như vậy, lòng thầy sao nỡ? Lại xét của chúng con gây sự hành hung, chúng con cáng đáng sao nổi?
Tam Tạng nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Ngộ Không ơi, bản thế rất hay, nhưng chỉ sợ nữ chúa mời ta vào trong, muốn kết làm vợ chồng. Thế chẳng làm bại hoại đức hạnh nhà Phật, mất hết tư cách hòa thượng ư?
Sư phụ không nên ngần ngại gì, mọi việc sẽ trôi chảy thôi.
Nếu thầy nghe theo con. Không biết hành giả sẽ nói gì với Đường Tăng. Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.